Alleluia.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho Chủ nhật thứ hai phục sinh, hay là Chủ nhật thứ nhất sau đại lễ phục sinh cũng vậy. Và Chủ nhật này là ngày thứ 8, nếu mà tính theo kiểu như là phúc âm, bài phúc âm chúng ta vừa đọc, bởi vì bài phúc âm chúng ta vừa đọc là 8 ngày sau thì cũng vậy. Bởi vì bài phúc âm này đó, là bài phúc âm 8 ngày sau, nhưng mà giáo hội vẫn trích lại ngày thứ nhất trong tuần. Có nghĩa là bài phúc âm này thuật lại hai lần Chúa hiện ra với các thánh tông đồ liền. Trong khi đó thì hôm thứ 6 vừa rồi chúng ta nghe đọc bài phúc âm Chúa Giêsu hiện ra với các thánh tông đồ lần thứ 3. Và như em nói, cái hôm đó đó có nghĩa là giáo hội cố ý dành cái bài phúc âm này cho Chúa nhật thứ hai phục sinh, bởi vì nó hợp với cái Chủ nhật này. Còn cái lần Chúa Giêsu hiện ra thứ ba đó thì không thể nào mà lại lại để sau cái Chúa Nhật này được. Bởi vì thật sự nó xảy ra sau Chúa Nhật này, bởi vì sau 8 ngày. Đấy, nhưng mà tại vì trong tuần Bát Nhật Phục Sinh đó, giáo hội cố ý chọn đọc những cái bài phúc âm mà thuật lại việc Chúa Giêsu hiện ra. Đấy, thì tất nhiên phải để cái bài phúc âm Chúa Giêsu hiện ra lần thứ 3 với các tông đồ ở bờ hồ Tiberia đó vào cái ngày thứ 6. Và hôm nay Chủ nhật thứ hai Phục Sinh thì là nó thích hợp hơn. Nhưng mà giáo hội vẫn không có lấy nguyên cái phần thứ hai của bài phúc âm này, có nghĩa là 8 ngày sau các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Bởi vì như vậy đó, nếu ai không đọc cả cái lần hiện ra thứ nhất ấy, thì sẽ không có hiểu cho lắm. Và bởi vì lần thứ nhất Chúa hiện ra thì không có ông Tôma. Và Chúa đã chứng tỏ Chúa hiện ra thật để cho các thánh tông đồ tin. Và bây giờ các thánh tông đồ đã tin rồi và thuật lại cho ông Tôma. Nhưng mà ông Tôma vẫn không tin. Và chính cái lần hiện ra thứ nhất sau khi mà Chúa hiện ra rồi thuật cho ông Tôma không tin. Thì bây giờ lần thứ hai Chúa hiện ra vẫn biết là với chung các tông đồ, nhưng mà thật sự ra là nhắm đến Tôma đấy. Nhắm đến Tôma. Bởi thế nên nghe chúng ta nghe bài phúc hôm nay chúng ta thấy rõ là 8 ngày sau các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Thấy không? Nhấn mạnh đến Tôma. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán bình an cho các con. Đoạn người nói với Tôma, chúng ta thấy không? Rõ ràng là lần này Chúa hiện ra đặc biệt với Tôma. Vẫn biết là chung các thánh tông đồ đấy, nhưng mà lần này riêng cho Tôma đang ở giữa các thánh tông đồ lúc bây giờ. Và cái chi tiết đầu tiên chúng ta để ý nhé. Cái hôm thứ 6 vừa rồi đó, là trong bài phúc âm Chúa Giêsu hiện ra lần thứ 3 đó với các thánh tông đồ đó, thì Chúa có nói bình an cho các con nữa không? Không hề. Bởi vì lúc bây giờ các ông không sợ nữa. Không sợ nữa, và các ông đã tin Chúa sống lại rồi. Do đó nên các ông tung cửa ra, các ông đi đánh cá. Và thế nên các ông đã bằng an rồi. Do đó nên hôm nay giáo hội lại trích lại bài phúc âm mà Chúa Giêsu hiện ra lần thứ hai, có nghĩa là còn một ông nữa chưa có tin, đó là ông Tôma, thì Chúa vẫn chúc bình an cho các con. Và lúc bây giờ mấy ông vẫn còn ở trong phòng đóng kín. Trong phòng đóng kín, dù là lần trước Chúa hiện ra các ông đã tin rồi, nhưng mà không phải là tất cả mọi người tin, bởi vì Tôma còn đó. Giống như khi mà Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ, Chúa nói cái gì? Các con đã sạch rồi, nhưng mà không phải tất cả các con đều sạch. Có nghĩa là còn Giu-đa. Do đó Chúa phải rửa chung. Đó là lý do chúng ta thấy là tông đồ đoàn nó có tính cách hiệp thông. Một người thôi, không có đủ điều kiện. Chỉ kể như là tất cả các tông đồ cũng cần phải cùng nhau để làm sao cho nó nên tốt đẹp. Bởi vì nền tảng của giáo hội mà. Các tông đồ là nền tảng của giáo hội mà. Do đó nên khi mà sạch đó cũng phải sạch hết. Chúa Giêsu cũng phải làm cho cả Giu-đa cũng được sạch nữa. Đấy, Chúa phải rửa cho cả Giu-đa nữa. Đấy, bây giờ cũng vậy. Các tông đồ tin hết rồi. Chỉ còn một người chưa tin. Cũng chưa có đủ. Bởi vì cái nền tảng mà nó bị xít mẻ một tí đó là nguy hiểm cho cả giáo hội. Do đó, ông Tôma là một trong 11 tông đồ lúc bây giờ không tin. Chúa phải hiện tới. Và lúc bây giờ các tông đồ cũng vẫn chưa có hoàn toàn tin Chúa. Nói theo tư cách là cộng đồng tông đồ. Bởi vì Tôma chưa tin. Do đó nên các tông đồ vẫn còn ở trong phòng và cửa vẫn đóng kín. Do đó khi Chúa Giêsu hiện ra, Chúa vẫn nói bình an cho các con. Đấy, sau cái biến cố này rồi đó, Tôma tin rồi đó, thì Chúa hiện ra lần thứ ba, có Tôma ở đó. Có Tôma là một trong 7 môn đệ hay là 7 tông đồ ở bờ biển Tiberia đi bắt cá cả đêm hôm đó không được, Chúa hiện ra có Tôma ở đó nữa. Thì lúc bây giờ Chúa Giêsu không có chúc bình an cho các con nữa, mà hỏi là các con có gì ăn không. Đây, chúng ta thấy nó khác nhau ở cái chỗ là khi còn các tông đồ còn ở trong cửa kín, còn sợ người Do Thái, và dù đã tin Chúa nhưng mà chưa tin hoàn toàn, Chúa tới vẫn chúc bình an cho các con. Sau đó Chúa nói riêng với cái tông đồ Tôma, bởi vì Chúa biết là Tôma là một trong 11 tông đồ chưa có tin. Do đó nên bây giờ Chúa phải chứng minh cho Tôma tin luôn. Bởi vì Thomas đã nói là nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin. Có nghĩa là ông ấy muốn nhìn thấy những vết đinh ở tay, và chẳng những nhìn thấy mà còn thọc ngón tay vô nữa, rồi ở cạnh sườn người nữa cũng bị đâm. Do đó mà cái vết thương cạnh sườn thì nó to hơn các lỗ đinh. Ở thế nên ông nói là thọc bàn tay chứ không phải lỗ ngón tay nữa. Ông biết hết như vậy đó. Và ông ấy phải trực tiếp chạm tới ông ấy mới tin. Có phải thôi, chứ không có lơ mơ. Các vị mà có thấy Chúa đi, 10 vị thấy Chúa đi nữa, có bảo đảm với tôi như thế nào đi nữa, tôi cũng không tin. Ông ấy, cái ông này khủng khiếp thật, lạ thật. 10 tông đồ mà tin hết và thuật lại rõ ràng, không tin, nhất định. Bởi thế nên Chúa thấy cái tên này cứng đầu thật chứ. Chúa hiện ra, Chúa chỉ phán một lời thôi. Nói Thomas, hãy sờ ngón tay con vào đây. Đấy, thấy không? Chúa nói sờ ngón tay. Thì bởi vì khi mà ông nói như vậy, Chúa biết hết rồi. Ông nói ngón tay. Thì bây giờ Chúa nói, sờ ngón tay con vào đây. Có nghĩa là lúc bây giờ Chúa đưa, và hãy xem tay thầy. Rồi hãy đưa bàn tay con ra. Đấy, ông nói thọc bàn tay vào mà. Và sỏ vào cạnh sườn thầy đấy này. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin. Đấy, Chúa biết hết từng người. Chúng ta thấy ông tuần trước, chúng ta chia sẻ với nhau là Chúa hiện ra với từng trường hợp, từng người, hợp với họ, hợp với hoàn cảnh của họ, hợp với con người của họ. Và Chúa hiện ra từ từ. Đấy, thì ở đây cũng vậy. Chúa hiện ra với Thomas là một con người không tin và muốn thọc bàn tay, muốn thọc ngón tay, muốn nhìn. Thì đây, Chúa cũng hiện ra và Chúa làm hệt như vậy, đáp ứng hệt như là cái cứng lòng của cái người tông đồ này, để chứng tỏ là Chúa thật sự hiện ra, để cho cái người tông đồ này phải tin. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin. Thì lúc bây giờ Thomas không còn chối cãi vào đâu được nữa. Chúng thầy đây rồi. Và lúc bây giờ Chúa cũng không có cần lấy bánh đưa cho thầy ăn đi, rồi thầy đây, thầy có xương có thịt chứ, ma quỷ làm gì có xương có thịt như thầy, giống như Chúa chứng minh với các tông đồ ở cái bài phúc âm thứ năm. Đó, Chúa hiện ra lần thứ nhất. Nhưng mà ở cái bài phúc âm này cũng tả lại Chúa Giêsu hiện ra lần thứ nhất, nhưng mà theo Thánh Gioan, còn kia là theo Thánh Luca. Thì ở cái bài phúc âm này thì không thấy nói những chi tiết giống như phúc âm Thánh Luca. Đó, các thánh tông đồ khó tin đến nỗi mà Chúa phải chứng tỏ là cái năm dấu thánh của Chúa này, xong rồi phải ăn trước mặt các ông này, rồi nhắc lại những lời kinh thánh này. Chúng chưa đủ, lại còn phải mở trí cho các ông hiểu lời kinh thánh nữa, các ông mới tin. Đấy, còn trong bài phúc âm này thì cũng là lần thứ nhất Chúa hiện ra. Ở phần đầu của bài phúc âm thì Chúa không có những chi tiết đó, không được thuật lại chi tiết đó, nhưng mà thật sự là các ông cũng rất là khó tin. Nhưng mà các ông tin rồi mà các ông thuật lại cho ông Thomas, các ông Thomas cũng không tin. Có nghĩa là cả các thánh tông đồ ai cũng vậy, cũng đều không tin. Nhưng mà khi Chúa Giêsu hiện ra lần thứ hai, Chúa không có chứng minh giống như lần thứ nhất nữa, mà Chúa chỉ có chứng minh bằng năm dấu thánh của Chúa thôi. Và thánh Thomas tin liền, không cần Chúa phải ăn uống, hay là không phần Chúa phải nói những lời thánh kinh nữa, và tự nhiên tin ngay lập tức. Ngay lập tức lạy Chúa Con, lạy Thiên Chúa Con. Đấy, cái lời tuyên xưng đức tin của thánh Thomas ở đây thì cho ta thấy là cái một cái lời mà tuyên xưng rất là tuyệt vời. Cái lời mà đáp ứng lại thì việc Chúa tuyên bố là ta là sự sống lại và là sự sống, ở phong thánh Gioan đoạn 11 câu 25, khi Chúa nói với Mata, các con không tin rằng thầy là sự sống lại và thầy là sự sống hay sao? Thầy là sự sống lại và là sự sống. Thì đấy cũng vậy, lạy Chúa Con có nghĩa là thầy là sự sống lại, và lạy Thiên Chúa Con có nghĩa là thầy là sự sống. Bởi vì sao? Bởi vì lạy Chúa Con đây có nghĩa là Chúa, do đó không ai có thể giết Chúa được. Dù có giết đi nữa, Chúa cũng sống lại. Đó, Chúa là như vậy. Còn lạy Thiên Chúa của con có nghĩa là Chúa là, đã là Thiên Chúa là phải hằng sống, phải là đấng bất tử, hằng sống. Do đó là lạy Chúa Con, lạy Thiên Chúa Con. Đây có nghĩa là lạy Thầy, Thầy là sự sống lại và là sự sống. Đó này, Thánh Thomas đã tuyên xưng một câu rất là tuyệt vời. Và đã tuyên xưng đúng như Chúa đã tuyên bố, Thầy là sự sống lại. Và Chúa Giêsu nói với ông, Thomas, vì con đã xem thấy Thầy. Và Chúa cũng gián tiếp nói với các tông đồ như vậy. Các tông đồ cũng xem thấy Thầy rồi mới tin. Nên con đã tin hay là nên các con mới tin. Nhưng mà phúc cho những ai không thấy mà tin. Đấy, cái câu này, cái câu sau này là phúc cho những ai không thấy mà tin đó, thì áp dụng cho cả chúng ta đây này. Khi tự hữu chúng ta đâu thấy Chúa đâu. Chúng ta tin bởi vì chúng ta chấp nhận đức tin tông truyền từ các thánh tông đồ. Các thánh tông đồ truyền lại. Và chúng ta tin theo như vậy. Chúng ta có phúc. Và chúng ta cũng có một đức tin như các thánh tông đồ. Dù chúng ta không thấy Chúa. Không thấy một nhân vật Giê-xu Nazareth. Không thấy tí nào hết. Nhưng mà chúng ta vẫn tin. Bởi vì sao vậy? Các thánh tông đồ dù sống với nhân vật Giê-xu Nazareth đó. Nhưng mà các thánh tông đồ vẫn chối Chúa. Vẫn bán Chúa. Đó. Vẫn không tin Chúa. Cho tới khi Chúa hiện ra. Chứng minh là Thầy đây các con đừng sợ. Vân vân. Thì lúc bây giờ các ông mới tin. Đấy. Thì lúc bây giờ các ông mới tin tin cái gì ạ? Tin nhân vật Giê-xu Nazareth đó không phải chỉ là một con người thuần túy mà thôi. Mà còn là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Mà còn là Chúa con, là Thiên Chúa của con. Đấy. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Không thấy nhân vật Giê-xu Nazareth hồi xưa như các thánh tông đồ. Nhưng chúng ta cũng tin như các thánh tông đồ. Dù chúng ta không thấy nhưng mà chúng ta đã tin. Như các thánh tông đồ đã tin. Tin là tin cái gì không thấy. Vậy bây giờ các thánh tông đồ đã thấy nhân vật Giê-xu Nazareth. Có mắt, có tai, làm phép lạ rồi nói tiên tri đủ mọi thứ hết. Nhưng mà các ông vẫn chối Chúa, vẫn bán Chúa. Bởi vì các ông chưa tin tất cả sự thật nơi cái nhân vật đó. Mà sự thật nơi nhân vật đó là gì? Sự thật đó thì mắt các ông không thấy được. Sự thật đó chính là Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa. Sự thật đó là lạy Chúa Con, lạy Thiên Chúa Con. Bởi thế nên bây giờ chúng ta không thấy nhân vật Giê-xu Nazareth. Nhưng mà chúng ta đã tin, như các thánh tông đồ đã tin. Tin là tin vào cái căn tính của nhân vật Giê-xu Nazareth đó. Tin là tin vào tất cả sự thật nơi nhân vật Giê-xu Nazareth đó. Đó là Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa. Đó là Thầy là Chúa của con, là Thiên Chúa của con. Vì thế nên chúng ta mới thật là những người có phúc, giống như mẹ Maria. Và cái câu này Chúa Giêsu cũng cố ý nói đến mẹ. Bởi vì mẹ không có tới mồ, mẹ không thấy. Nhưng mẹ đã tin. Tin từ ngay khi được truyền tin. Tin từ ngay khi mẹ đứng dưới chân thập giá và thấy con mình chết, không còn gì nữa. Nhưng mẹ đã tin. Biết rằng con mẹ có chết đi, nhưng sẽ sống lại. Đúng như chính con của mình đã tuyên bố. Không ai có thể lấy được mạng sống của ta. Chính ta hiến mạng sống của ta đi và ta sẽ lấy lại nó. Mẹ đã tin như vậy. Vì thế nên xin mẹ cho chúng con cũng được tiếp tục với đức tin đầy ân phúc của mẹ. Để nhờ đó chúng con mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Và như thế, Chúa Kitô phục sinh mới có thể tỏ mình ra nơi chúng con. Qua tất cả những gì chúng con làm mà theo bản tính tự nhiên chúng con không làm được. Nhờ đó, tất cả những người nhìn thấy chúng con giao tiếp với chúng con tin thật rằng Chúa Kitô đã sống lại. Alleluia. Amen.